Cộng đồng Bhutan ở Adelaide đã đánh dấu sự bắt đầu của tuần lễ tị nạn của mình bằng buổi lễ nhập tịch Úc với sự tham dự của rất đông những người Bhutan nhập cư. Trong ngày vui này, 185 người Bhutan gốc miền Nam đã rất tự hào trong trang phục truyền thống đầy màu sắc của mình, long trọng tuyên thệ để trở thành công dân Úc. Những nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt của những công dân Úc mới toanh này.
Today I can proudly say that I am Australian.
Trích dịch, hôm nay tôi có thể tự hào nói rằng tôi là người Úc, bởi vì trong suốt 23 năm qua, tôi không có quyền công dân, không quốc tịch, không có luôn nhà cửa. Tôi là người vô gia cư chính hiệu. Thế nhưng giờ đây, tôi có thể nói rằng tôi có một ngôi nhà để sống và tôi tự hào là một người Úc.
Homeless. Now I can say that I have a home to live and I am a proud Australian.
It's from Harihar to paradise. So really we are from Harihar to paradise now.
Tôi đi từ sự kinh hoàng, kinh khủng cho đến thiên đường. Thật sự đúng nghĩa là như vậy.
And we are very happy that we are in a great country called Australia.
Chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc trong ngày hôm nay rằng chúng tôi đã có tổ quốc để gọi.
The citizen of this great nation.
Chính phủ Bhutan trước đây từng tiến hành những chính sách được đưa ra vào năm 1991, trong đó phủ nhận quyền công dân của những người Lost Champers, tức những người Bhutan có gốc gác xuất xứ từ Nepal. Chính sách này đã buộc rất nhiều người Lost Champers rời khỏi Bhutan và tạo nên một làn sóng tị nạn khổng lồ trên thế giới. Hơn 11.000 người Lost Champers xin tị nạn ở Nepal và Ấn Độ kể từ năm 1991, cho mãi đến năm 2008, khi một thỏa thuận của Liên Hiệp Quốc trong đó đạt được một kế hoạch tái định cư cho những người tị nạn Bhutan ở 7 quốc gia khác nhau, bao gồm Úc, thì những người tị nạn này mới có được một nơi trú thân. Nghị sĩ liên bang Mark Butler, đại diện cho khu vực mà những người Bhutan đang sống ở Adelaide, cho biết, sau hai thập kỷ bị phủ nhận về tổ quốc và bị đàn áp, nay những con người này đã có một nơi để gọi là nhà.
Being a citizen of Australia is a wonderful, wonderful privilege.
Ông Butler nói, trở thành công dân Úc là một sự tuyệt vời và là một đặc ân. Và tôi muốn thay mặt cho chính phủ Úc và đại diện của cộng đồng Adelaide chúc mừng các bạn.
I congratulate you on behalf of the Australian government and behalf of the Adelaide community.
Và thời điểm mà họ chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.
I pledge my loyalty to Australia and its people. Whose democratic beliefs I share.
Lời tuyên thệ vang lên. Từ nay trở đi, tôi thề trung thành với đất nước và nhân dân Úc. Tôi sẽ chia sẻ niềm tin dân chủ với họ. Tôi sẽ tôn trọng quyền lợi và quyền tự do của họ. Và tôi sẽ tôn trọng và chấp hành luật pháp của họ.
These laws I will uphold and obey. Thank you very much. You may now be seated.
Trong buổi lễ này, mỗi người tị nạn là một câu chuyện thương tâm về hoàn cảnh hoạn nạn của họ. Những gì mà Branu Azikari trải qua phản ánh số phận của nhiều người trong số 1.500 người tị nạn Bhutan ở Nam Úc.
During late 80s, there was some political unrest.
Ông Azikari nói, trong thời gian cuối những năm 1980, đã xảy ra một số tình hình bất ổn về chính trị. Dân chúng phản đối chính sách một dân tộc, một quốc gia của chính phủ Bhutan và rất nhiều chính sách khác mà người dân không thể chịu đựng được. Vì vậy, do tình trạng bất ổn này mà người Bhutan miền Nam đã bị đuổi, bị bỏ tù, bị tra tấn và hãm hiếp. Bản thân tôi đã bị ở tù 2 năm và bị tra tấn, cho đến khi tôi được thả ra khỏi nhà tù. Tôi vẫn không biết lý do tại sao tôi bị cầm tù. Nó là một sự bắt giữ tùy tiện. Vào thời điểm tôi ra tù lúc đó ở Bhutan, tất cả các trường học đều bị đóng cửa. Bản thân tôi bị mất việc, tài sản của tôi bị tịch thu và không có phương tiện nào để sinh sống cả. Và khi chúng tôi đi hỏi chính quyền địa phương thì họ biểu chúng tôi rời khỏi đất nước.
There were no means of living. And when we approached the local government, they said to leave the country.
Ông Dazikari tự hào là người tị nạn đầu tiên đặt chân tới Adelaide theo kế hoạch tái định cư của Liên Hiệp Quốc và là người đầu tiên nhận được giấy chứng nhận quyền công dân tại buổi lễ nhập tịch này. Ông Azikari nói, tôi là người đầu tiên ở trại tị nạn lựa chọn xin được định cư ở Úc. Tôi đã nghe nói về Úc là một đất nước xinh đẹp, đất nước rất thanh bình, một nước dân chủ. Vì vậy, tôi đã chọn Úc và những người khác đã làm theo tôi. Và bây giờ, chúng tôi có rất nhiều người ở đây. Con trai ông, Bikram, bày tỏ lòng biết ơn đối với nước Úc, nơi đã giang tay cứu giúp gia đình anh và nhiều người khác và đã cho họ một nơi ẩn trú an toàn. Có khoảng 80.000 người tị nạn Bhutan đã được sàng lọc và chấp nhận tái định cư, chủ yếu là Hoa Kỳ, và có hơn 50.000 người khác được các nước như Canada, New Zealand và nhiều nước khác nữa thu nhận. Tuy nhiên, Bikram Adhikari vẫn mong muốn rằng Úc nên gia tăng số lượng thu nhận những người tị nạn Bhutan.
In terms of resettlement, US initially commit 60,000 people. And they have now increased that to 80,000 people.
Ông Azikari nói, trong điều kiện tái định cư, Mỹ cam kết ban đầu là 60.000 người và bây giờ họ đã tăng lên 80.000 người. Canada đã tăng con số đó từ 5.000 lên 10.000 người và những nước tái định cư khác cũng đã tăng con số nhận vào của họ. Do đó tôi nghĩ chỉ còn có Úc là chưa tăng số thu nhận và tôi hy vọng họ sẽ sớm đưa ra một đề nghị nào đó. Edira Dulai kể lại rằng cô đang mang thai tháng thứ 7 thì chồng cô bị bắt. Con trai cô được sinh ra trước khi chồng cô được thả ra sau đó 3 tháng. Anh Dulai ra tù chỉ để thấy công việc của mình đã bị mất và tài khoản ngân hàng của gia đình thì đã bị tịch thu. Gia đình của những người miền Nam Bhutan này bị trục xuất ra khỏi Vương quốc Bhutan và sống vất vưởng trên các đường phố ở Ấn Độ, không một xu dính túi và gần như vô vọng.
Chúng
tôi đang ở lối đi bộ và các con tôi đang khóc trong vòng tay của tôi. Chúng gần như đã chết. Lúc đó, tôi nói với chồng tôi là các con chết thì tôi cũng chết. Vì vậy, tốt hơn là chúng ta đi tìm một con sông. Có một con sông lớn gần đây. Tôi nói với chồng mình, đi chết thôi, chứ sống thì khó quá.
Nhưng thay vì cả gia đình cùng nhảy xuống sông, những nỗ lực của chồng cô cuối cùng cũng đã đưa họ đến được một trại tị nạn ở Nepal. Sau 18 năm sống vô tổ quốc, Indira Dulai cho biết cô thật sự đã không có hy vọng gì sẽ được sàng lọc. Và cô đã rất ngạc nhiên khi biết gia đình mình được chấp nhận vào nước Úc, nơi mà bây giờ cô tình nguyện làm việc 4 ngày một tuần tại các nhóm cộng đồng và các tổ chức từ thiện khác nhau và quyết tâm đóng góp phần mình vào xây dựng cho ngôi nhà mới nước Úc của mình.
I bore my head to the soil of the Australia.
Tôi cúi đầu chào nước Úc, tôi kính cẩn cúi đầu chào mảnh đất này. Chúng tôi đều được sống ở đây, đó là một đất nước thanh bình và tôi rất 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 vui mừng.
And I'm very very excited.
Lễ nhập tịch tập thể cho tất cả những người tị nạn Bhutan là ý tưởng của nhà lãnh đạo cộng đồng, ông Ratan Gasme.
One of the main reasons is that we became refugees 20 years ago together.
Một trong những lý do chính cho việc này là chúng tôi trở thành những người tị nạn cách đây 20 năm với nhau và chúng tôi cũng muốn trở thành một công dân của đất nước này với nhau là vậy.
Ông Gasme nói, những người nhập tịch hôm nay đã nỗ lực rất lớn để vượt qua vòng kiểm tra kiến thức, nhưng những gì họ đã trải qua trong cuộc thi kiến thức này so ra chẳng là gì cả so với những trở ngại mà họ đã chịu đựng trong thời gian lưu vong ở trại tị nạn.
Đối với những người lớn tuổi thì ngôn ngữ có một chút vấn đề. Vì vậy chúng tôi phải giúp họ học ngôn ngữ, học sử dụng máy tính và chúng tôi cũng phải mất thời gian để giúp họ học cách làm những bài kiểm tra công dân nhập tịch. Đó là một trong những khó khăn lớn nhất. Ngoài ra chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc trong ngày hôm nay rằng chúng tôi đã có tổ quốc để gọi và không còn là những kẻ vô tổ quốc nữa.
Cầm giấy chứng nhận quyền công dân trên tay, mọi người đều đưa lên cao như thể muốn cho tất cả cùng thấy. Trên gương mặt những công dân Úc mới toanh này tràn đầy vẻ tự hào và họ nhanh chóng cùng nhau ăn mừng niềm vui chung của họ theo đúng phong cách Úc.